Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các quan chức Hoa Kỳ mới đây đã có cuộc gặp với quan chức Việt Nam để thảo luận về việc hợp tác chống nạn buôn người. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 31 tháng 1 cho biết rằng đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và USAID Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam để thảo luận về những nỗ lực phối hợp chống nạn buôn người ở Việt Nam. USAID thông báo trên trang Facebook của cơ quan này rằng tại cuộc gặp, tiến sĩ Kerry Johnston, Phó Giám đốc Thường trực Cơ quan Giám sát và Chống buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam Eller Grubbs đã nhấn mạnh tới sự bền chặt trong quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ nhằm cải thiện công tác xác định và hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người. Thông báo về cuộc gặp bàn về chống buôn người ở Việt Nam được đưa ra sau khi có tin cho biết rằng lực lượng biên phòng Mỹ vừa bắt giam 6 người Việt Nam vượt biên trái phép từ Canada vào tiểu bang Maine của Hoa Kỳ và đang làm thủ tục để trục xuất những người này về nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, một công dân Mỹ lái xe đưa nhóm này qua biên giới hiện đang bị điều tra với cáo buộc buôn người. Theo cổng thông tin của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, 6 người Việt Nam này phạm tội lần đầu bị xử lý bằng cách phạt mỗi người $5,000 và làm thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Năm ngoái, trong báo cáo buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam bị hạ một bậc xuống cấp độ 3 cùng với 23 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên. Việt Nam sau đó lên tiếng nói rằng báo cáo của Mỹ không xác thực, không phản ánh đầy đủ chính xác về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam GSL mới công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023, trong đó cho biết rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong báo cáo công bố hôm 29 tháng 1, GSL cho biết rằng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng đầu năm 2023 ước đạt 7,6 tỷ đô la. Cơ quan này nói rằng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 ước đạt 25,05 tỷ đô la, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo GSL, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1 ước đạt 21,48 tỷ đô la, giảm 21,3% so với tháng trước và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo Thế giới và Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm trong tháng 1 do đây là tháng có Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán kéo dài, nên số ngày làm việc ít hơn tháng trước và tháng 1 năm 2022. Tờ báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng năm ngoái Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2. Báo Thanh Niên hôm 31 tháng 12 dẫn tin từ đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đưa tin rằng xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ năm 2022 đạt giá trị 109,38 tỷ đô la, và đây cũng là lần đầu tiên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang một thị trường đạt mốc 10 tỷ đô la. Theo tờ báo này, ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam trong năm 2022 đạt 14,47 tỷ đô la, giảm 5,2%, đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 lên 123,86 tỷ đô la, tăng 11%. Cán cân thương mại đạt thặng dư 94,91 tỷ đô la, tăng 17% so với năm 2021.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một chiếc máy bay Su-22 của Không quân Việt Nam rơi hồi trưa ngày 31 tháng 1 ở tỉnh Yên Bái, trong lúc đang thực hiện bài tập bay huấn luyện khiến phi công tử nạn, Thông tấn quân sự Việt Nam đưa tin. Bản tin của Cơ quan Truyền thông Quân đội Việt Nam cho biết viên phi công thiệt mạng là Đại úy Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Ông Duy là phi đội phó kiêm tham mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân. Chiếc máy bay Su-22 mà Đại úy Duy điều khiển đã cất cánh vào lúc 12 giờ 09 phút. Đến 12 giờ 27 phút, máy bay gặp nạn lúc hạ cánh. Phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay, tuy nhiên sau đó máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh, bản tin của Thông tấn quân sự cho biết. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay và thăm hỏi ủy lạo gia đình đại úy Duy, cũng theo thông tấn quân sự. Su-22 là loại máy bay do Liên Xô sản xuất và được trang bị cho không quân Việt Nam. Theo trang mạng VN Express, đây là chiến đấu cơ đầu tiên của không quân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Trung đoàn Không quân 921, đơn vị có máy bay gặp nạn, là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên của Việt Nam. Phi đội của trung đoàn này toàn bộ là máy bay Su, cũng theo VN Express. Máy bay chiến đấu Su-22 hiện là khí tài chủ lực của không quân Việt Nam, được biên chế làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận và hải phận của Việt Nam. Hiện tại, cả 3 sư đoàn không quân 370, 371 và 372 đều được biên chế máy bay Su-22. Hầu hết các máy bay Su-22 của Việt Nam đều do Liên Xô viện trợ trong những năm 80 của thế kỷ trước, phần còn lại được Việt Nam mua lại từ các nước Đông Âu. Tuy nhiên, không quân Việt Nam đã ghi nhận những lần loại máy bay này gặp nạn khi đang huấn luyện. Vụ gần đây nhất là hồi tháng 4 năm 2019, một chiếc Su-22 cũng của trung đoàn 921 đã gặp sự cố ở Yên Bái, nhưng phi công đã nhảy dù an toàn. Chiếc máy bay khi đó đã không mở được dù giảm tốc, trượt khỏi đường băng lúc đang hạ cánh ở sân bay quân sự Yên Bái. Trước đó nữa, vào tháng 7 2018, hai phi công cũng của trung đoàn 921 đã thiệt mạng khi chiếc Su-22 mà họ điều khiển bị rơi ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trong quá trình bay huấn luyện. Theo lời thuật lại của một nhân chứng với báo Thanh Niên, chiếc Su-22 này đã bốc cháy trước khi đâm vào núi, gây ra tiếng nổ lớn rồi vỡ ra nhiều mảnh nhỏ. Trung tướng Tô Ân Sô vừa được cho thôi chức chánh văn phòng Bộ Công an, nhưng vẫn tiếp tục vai trò trợ lý của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, tờ Công an Nhân dân đưa tin. Quyết định của vị Bộ trưởng được công bố trong một buổi lễ vào chiều ngày 31 tháng 1 do Thượng tướng Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì. Cùng ngưng chức vụ ở văn phòng Bộ Công an với ông Sô là Thiếu tướng Bùi Quang Hải, cấp phó của ông Sô. Nhưng khác với ông Sô, ông Hải sẽ nghỉ hưu hoàn toàn. Ông Tô Ân Sô sinh năm 1963, hiện đã 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với cấp tướng theo quy định của Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng việc ông Sô được giữ lại làm người phát ngôn là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của Trung tướng Tô Ân Sô trong 42 năm qua, tờ Tuổi Trẻ tường thuật. Ông Tỏ cũng được tờ Công an Nhân dân dẫn lời khen ngợi ông Sô có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ pháp luật và ở cương vị chánh văn phòng bộ, ông Sô đã chỉ đạo đơn vị làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác tham mưu. Lên thay ông Sô ở vị trí chánh văn phòng bộ kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 là Đại tá Đặng Hồng Đức, 46 tuổi, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Tân chánh văn phòng Đặng Hồng Đức được Thứ trưởng Tỏ khen ngợi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở tỉnh Yên Bái, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được Đảng ủy và chính quyền tỉnh tin tưởng, theo Công an Nhân dân. Ông Đức từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ của Bộ Công an. Ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ tháng 6 năm 2020. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói tại buổi lễ rằng các quyết định về nhân sự này đã được lãnh đạo bộ xem xét thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở các nhân sự trong diện quy hoạch đã được Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhất trí. Với vai trò trợ lý, Trung tướng Tô Ân Sô là người gần gũi thân cận với Bộ trưởng Tô Lâm trong nhiều năm. Ông là người được nhìn thấy ngồi cùng với ông Tô Lâm trong vụ tai tiếng ăn thịt bò giáp vàng ở một nhà hàng ở London hồi cuối năm 2021. Trước khi được điều động lên làm chánh văn phòng Bộ Công an, ông Tô Ân Sô từng là giám đốc Sở Công an tỉnh Bắc Giang.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.